Biết được vô ngã vô thường là biết được ánh sáng của Đại Bi. Cho nên chúng ta hiểu được muốn tìm Thượng Đế ở đâu, ngay trong bữa ăn các bạn có Thượng Đế rồi. Trong sanh có tử, trong tử có sanh. Cọng rau nó đang sống, con gà nó đang sống giết ăn, ăn rồi đem vô trong bụng nó đi đâu? Nó đi vào điện năng hướng thượng. Nếu chúng ta hướng thượng, nó về trời, nó ở sắc giới, nó về sở. Ăn vô thì biến sanh thủy, thủy biến sanh sắc, sắc biến sanh khí. Nó là vô cùng tiến hóa, nó là ánh sáng để hộ độ nguồn sanh. Đó mới là thần Thượng Đế. Trong sanh có tử, trong tử có sanh. Quá quá sanh sanh vô, vô cùng. Và quý vị thấy đóng phân trồng biết bao nhiêu cây cối tốt đẹp, quá quá sanh sanh. Muốn thấy Thượng Đế thì nơi nào cũng có Ngài. Còn không thấy Thượng Đế mà trong ảo ảnh tưởng là ông Thượng Đế là một kỳ diệu vô cùng to lớn này kia kia nọ, không phải. Ông ở trong cái nguyên lý quá quá sanh sanh vô cùng mà hỗ trợ cho con ông tiến hóa. Ông rất cực nhọc, rất khổ tâm, rất thương yêu, nhưng mà người đời không hiểu. Hiểu được ánh sáng, chúng ta khối óc là ánh sáng tại mặt đất. Nếu mà chúng ta chịu vun bồi ánh sáng càng ngày càng sáng thêm, là chúng ta mới có cơ hội hội nhập vào ánh sáng của Đại Bi. Mọi người đều có sắp đặt sẵn hết, không có bỏ một ai. Thượng Đế không có bỏ một ai. Nơi nào cũng có Ngài, trong tâm mọi người đều có Ngài. Nếu mà thanh tịnh thì thấy Ngài. Sanh tử một lượt, không bỏ một người nào. Không phải Thượng Đế dành cho một người giàu mà bỏ người nghèo. Người nào Thượng Đế cũng có giúp đỡ và sử dụng. Tia sáng từ bi không ngừng nghỉ. Cho nên nhiều người muốn biết Thượng Đế, muốn hiểu Thượng Đế, mà Thượng Đế trong tâm mọi người không thấy. Tâm các bạn thanh tịnh, các bạn thấy Thượng Đế. Thượng Đế là vô sanh bất diệt. Phần hồn của quý vị cũng vậy. Nếu có dũng mãnh hướng về thanh tịnh thì cũng cảm thức điều vô sanh bất diệt, mà nhận được cái hạnh phúc của Thượng Đế đã ân ban hàng ngày.
Sau đây là bài thơ của một bạn đạo Vịnh Thiên Đường, Tứ Thông. Mừng nay có được viện trí thông, đó là biểu tượng sự thành công. Mấy tháng nhọc nhằn công khai phóng, anh em bạn đạo hiệp chung lòng. Từ mảnh đất hoang đầy cỏ dại, giờ đây thành khoảng đẹp mặt trông. Cảm ơn Thượng Đế vô vi trợ, duyên lành huynh đệ vẹn chữ đồng. Vẹn chữ đồng tâm hiệp mối thông, tự cao tự đại để thành ông. Hành tu cũng giống như thổi bóng từng to dễ bể lòng. Duyên theo duyên pháp vô sắc tướng, duyên ngộ kỳ duyên chứng quả không. Không tướng không hình không vướng mắc, quy tâm hướng thiện đại tâm không. Quy tâm hướng thượng đại tâm không, tâm không không vướng cảnh bụi hồng. Bụi hồng rửa sạch tâm trong sáng, minh tâm kiến tánh huệ phát quang. Trải rộng tâm không hòa đại ngã, vũ trụ càn khôn thức hòa đồng. Năm châu bốn biển đồng huynh đệ, thương yêu tha thứ trải rộng lòng. Vô ngã huyền không bản đạo.
Cái đó là phải đi tới ánh sáng, lần lần cái đi đến ánh sáng, hội nhập với ánh sáng Đại Bi. Nó mới tiến về đại ngã là chỉ có ánh sáng mà thôi. Cho nên tròn cũng được, vuông cũng được, méo cũng được, nó làm thành thơ. Nhưng mà giải ra rốt cuộc là ánh sáng của Đại Bi mà thôi. Cho nên thức tâm mà hiểu được con người là vô sanh bất diệt, khối óc con người là ánh sáng ở trần gian. Cho nên tứ thông hình thành ngày hôm nay sức mạnh của ai? Chúng ta có thể nói sức mạnh của Thượng Đế. Nếu không có Thượng Đế gieo trồng đạo pháp, ai dấn thân vô mà làm chuyện đường này? Có phải sức mạnh của Thượng Đế không? Cho nên bạn đạo mà biết tu hiểu được, cảm ơn Thượng Đế rất nhiều, để đem lại cho mọi huynh đệ có dũng chí trong thực hành có chút xíu đó mà hình thành được nơi an khang cho mọi người cảm hưởng, mọi người kế tiếp được cảm hưởng. Cảm ơn Thượng Đế rất nhiều. Sự thật là chúng ta có sự nâng đỡ của Thượng Đế mà nhiều người động loạn không thấy thôi. Sự hiện diện của Ngài khắp các nơi.
Thơ vui, hoa ngông, mừng Thầy rời gót đến Houston, thỏa lòng bản đạo mãi ngóng trông. Thầy đến khánh thành thiền đường mới, vui quá là vui, Thầy biết không? Hoa dài trổ bông, bông kỳ lạ, không huệ, không lan, cũng không hồng. Không Phật, không tiên, không thế lực, không Chúa, không Thánh, cánh huyền không. Huyền không người ẩn cánh hoa ngông, tu đạo lang thang chạy vòng vòng, chẳng kỳ am chùa hay miếu viện, nhà trời đền thắng chẳng ngại lòng, thiền viện lâu lâu chẳng chân ghé tới, nghe băng thầy giảng cho bớt ngông, ôm bụng ngông cười ông bé tám, thấy mình trở lại hay cũng ngông, chữ ngông được hiểu theo nhiều cách. Ngông ngộ, ngô ngông, ngộ ngông, tâm rửa sạch, hướng thượng quy nguyên bay một mạch, không phải nằm yên như cục gạch, lâu lâu lên giọng đọc thông bạch, thùng rỗng mỏ cua nghe lạch cạch, tương trao độ mãi, thân teo nhách, tâm chẳng mở khai, thành một sách. Bài thơ này do chú Tiểu Ngông. Sau đây để tiếp tục, tôi xin đọc một lá thơ của bạn đạo ở Mỹ Tho, ngày 22 tháng 8 năm 1994. Kính thưa Đức Thầy, con biết thời giờ đến với Thầy rất quý báu, nhưng con cũng xin Thầy thương con mà cho con xin 5-10 phút để con nói lên những ý nghĩ của con cùng Thầy. Có rất nhiều lần con đã nghĩ đến Thầy, cũng như nhiều đêm trong lúc thiền con đã khóc thật nhiều và khóc thật sung sướng Thầy à. Không biết nơi ấy Thầy có biết không, nhưng con thường chiêm bao Thầy, thấy Thầy lắm. Vì giờ đây con đã có cha thật sự rồi, cuộc đời con thay đổi hoàn toàn. Từ cái khổ con đã lần bước sang cái sướng, sướng trong cái khổ. Con đã tìm được hạnh phúc thật sự rồi Thầy à. Con đã cố gắng học và hành theo Thầy qua những băng giảng về đời cũng như về đạo. Con đã tìm được sự an lạc trong nội tâm. Thầy chính là Đức Di Lặc đây mà. Con có nghe nói năm 1996 này Thầy sẽ về để mở Đại hội Vô Vi tại Việt Nam. Tụi con mừng quá, chừng ước ao được gặp Thầy, ôm hôn Thầy thật nhiều cho con thỏa sự mong nhớ. Riêng bản thân con cũng như các anh chị ở đây ai cũng cầu xin ơn trên để ngày đoàn tụ sẽ gần hơn và sẽ dọn mình bằng cách tu hành tinh tấn để đón rước Thầy. Hoàn cảnh của con nói riêng và tất cả các anh chị em nói chung Thầy đã biết. Con xin Thầy đừng bỏ tụi con cầu xin đứng tối cao gia hộ ngày đoàn tụ Thầy trò huynh đệ sẽ không còn xa nữa. Có lẽ không có sung sướng nào hơn được nhận sự hồi âm của Thầy, dùng một vài chữ, dùng một câu dạy dỗ của Thầy sẽ giúp con tiến bộ và tinh tấn hơn, nhất là bên con lúc nào cũng có Thầy. Bài thơ này viết của bạn đạo Đỗ Thị Ngọc Huệ.
Xa xa nhưng tâm không xa. Chúng ta có tâm tu thì lúc nào chúng ta cũng được gần. Tu vô vi phải tìm về cái tâm nguyên lý vô sanh thì không có bao giờ xa. Xa xa nhưng tâm không xa. Ở Việt Nam có nhiều người bây giờ phát triển về vô vi rất nhiều và giảng rất hay, rất trật tự. Tinh tấn tu học là do phải tâm mà thôi. Chúng ta có tâm thì lúc nào chúng ta cũng có cơ hội tương ngộ. Cho nên tôi không có nói những chuyện nguyên diệu tôi đã giúp đỡ các bạn ở chỗ nào, không nói. Chúng tôi là một người thường mà thôi, chỉ tu lo tu thôi. Và chúng ta sẽ có cơ hội cảm hưởng vinh quang ở tương lai chỉ có bao nhiêu đó thôi.
Kính thưa Đức Thầy và quý bạn đạo, sau đây là chương trình Vấn Đạo tạm ngưng để thầy nghỉ giải lao khoảng 10 phút. Xin cảm ơn Đức Thầy và quý mật đạo. Thầy cho ngồi để chúng ta tiếp tục phần vấn đạo. Câu hỏi kế tiếp. Thưa Thầy, khi con thực hiện chuyện gì giữa đời và đạo, làm sao con biết được chuyện làm đúng hay sai?
Muốn biết đúng hay sai phải hiểu cái luật nhân quả. Khi mình làm cái đó hậu quả tốt hay là không, mình cứ căn cứ theo luật nhân quả. Luật nhân quả là có trước hơn luật đời, mà căn cứ theo luật nhân quả thì khó làm sai. Điều này tôi làm, tôi ăn vô có hại thể xác không, tôi nói câu này có hại cho người khác không, mình phải tự kiểm chứng những hành động của chính mình. Đúng theo luật nhân quả thì khó sai.
Sau đây là bà Nguyễn Thị Thu Cúc. Bà Nguyễn Thu Cúc có câu hỏi, xin mời bà Nguyễn Thị Cúc.
Kính thưa Thầy, tôi tu bả tốn năm nay mà tại sao linh hồn của tôi nó nhẹ nhàng lắm, nó cứ lay hoài mà bây giờ nó ngưng là nó không lay nữa là sao?
Cái đó là phải kiểm chứng trong cái hành động của mình. Sự lao nó cũng tạo cho phần hồn trì trệ, sự ăn uống mất trật tự cũng tạo cho phần hồn trì trệ, vì phần hồn là một phần sáng suốt quán xuyến tất cả những cái tiểu thiên địa này từ ngoài cho tới trong, mà mình phải kiểm thảo hằng mỗi buổi sáng, tìm lại hôm qua tôi có làm gì sai không. Mà nếu mình không biết kiểm thảo lấy mình á thì sai nó chỉ gia tăng thêm và không đi được, khó nhẹ nhàng. Chúng ta phải buông bỏ dứt khoát, lớn tuổi rồi dứt khoát chuyện đời đi, không có ôm nữa. Chuyện con cháu này kia nó có khối óc của nó hết rồi, mình dứt khoát tu mới độ được con cháu. Mình lo cho đứa này, lo cho đứa kia, lo cho đứa nọ, nó làm trì trệ phần hồn, không có thanh thản mà thăng hoa được, khó nhập định là chỗ đó. Phải lo chuyện đời là khó nhập định. Ai tu vô vi phải dứt khoát, bây giờ tu phải dứt khoát bỏ hết, không có dính dấp với thế gian nữa. Giờ là giờ của phần hồn, phải dứt khoát tất cả. Thì được 5 phút định nó cũng yên hơn là ngồi một tiếng đồng hồ mà động mà nghĩ chuyện người này, người kia, người nọ. Đó là chỉ khổ thêm, không có tiếng được.
Thưa Thầy, trong cuốn Kinh A-di-đà con thấy có chữ thiên nhất tham của Trần, đó là gì và tầm quan trọng của nó trong lúc hành thiền?
Thiên sao?
Thiên nhất khảm của Trần. Thiên nhất khảm của Trần
là nó nói gì vầm trời thế gian đó rồi sao?
Đó là gì và tầm quan trọng của nó trong lúc hành thiền?
Cái vầm trời thế gian chúng ta nghĩ nó làm gì? Lúc hành thiền chúng ta nghĩ chỉ xuất hồn đảnh lễ Phật thôi, nói một câu thôi rồi ngồi thanh tịnh, thì cái sự thanh tịnh mới thăng hoa được. Chứ đừng có nhắc mãi, nói một câu thôi, xin xuất hồn đảnh lễ Phật rồi ngồi yên đó, giữ cho cái tâm thản, nó tâm nó càng ngày càng thanh tịnh thì tự nhiên nó hiện rõ ánh sáng ra.
Mình niệm Ba La Mật Đa sau mỗi bữa ăn hay chỉ niệm sau buổi ăn trưa?
Sau mỗi bữa ăn, bởi vì mình muốn tập cái tâm tận độ và giải tiến cho vạn linh đồng tiến như chính mình, thì tạo được hạnh đức cho chính mình. Thì sau bữa ăn mình phải nghĩ về, nhìn ta ăn con vật cũng đau khổ, mình làm sao dẫn tiếng nó trở về nguyên căn của nó. Mình mới đọc cái câu đó để dẫn cái luồng điển thăng hoa từ khối óc đi lên.
Khi làm pháp luân nằm, hai răng con thường hay đánh lập cập, đó là sao?
Đó là cái luồng điển nó còn chưa có thông được. Cố gắng làm thêm nữa, làm chừng nào nó thấy ấm trở lòng lại mới hết. Cố gắng làm thêm đi, không có sao đi.
Khi bồ đầu mình rút, nó có thể rút ở bất cứ chỗ nào hay là chỉ có một chỗ? Tại vì sau này ở phía trên mé trái, đầu trên thái dương hay bị tê mỗi khi con tập trung, mà trước khi con không có, trước khi thường có chỉ rút ở phía trán hoặc trên hà đầu thành.
Cái đó là chứng minh cái điển của trong người nó chưa có hội tụ lên trung tâm bộ đầu. Hội tụ lên trung tâm bộ đầu là hai bên bàn tay không có tê nữa. Cho nên mình cố gắng giữ cái luồng điển ngay trung tâm bộ đầu.
Thưa Thầy, làm sao là thở pháp luân thường chuyển đúng đắn?
Khi thở pháp luân thường chuyển đúng đắn thì hơi nhẹ, mà càng ngày càng nhẹ nó càng sáng, thấy ánh sáng vụt.
Chúng tôi đại diện cho hội Ái Hữu Vô Vi Houston xin cảm tạ Đức Thầy đã đến khai giảng trên đường. Và hôm nay là ngày khai giảng. Đầu tiên chúng tôi xin được giới thiệu các bạn đạo lên, trình diện các bạn đạo lên Đức Thầy. Xin bạn được giới thiệu phái nữ hàng ở trên là chị Thọ. Xin mời chị Thọ đứng lên. Bạn đạo thứ hai là bà Nguyễn Thị Sáu. Xin mời bác Sáu đứng lên. Để cho các bạn đạo cũng như Đức Thầy các biết. Vâng, xin mời bà Sáu ngồi xuống. Bạn đạo thứ ba là chị. Giới thiệu tên ạ. Chị giới thiệu. Vâng. Bạn đạo thứ tư. Xin chị giới thiệu tên lên Đức Thầy. Thì chị ngồi đó cũng được. Anh chị chào. Đứng dậy chào. Chị Hy. Vâng. Bạn đạo thứ năm nữ là chị On. Vâng, bạn đạo thứ sáu là chị Minh. Bạn đạo thứ bảy, xin chị giới thiệu tên, chị Diệp. Vâng, bạn đạo thứ tám, xin lỗi bác giới thiệu. Vâng, bác Dung. Bạn đạo thứ chín, xin lỗi chị Ánh. Vâng, chị Ánh. Bạn đạo thứ mười. Vâng, bác Hiếu. Bạn đạo thứ 11. Vâng, chị Nghĩa. Bạn đạo thứ 12 là bác Cao. Bạn đạo thứ 13 là bác Giàu. Bạn đạo thứ 14 là chị Hiếu. Bạn đạo thứ 15 là chị Vân Thanh. Sau đây tôi xin trình diện Đức Thầy bạn đạo phía Nam. Từ trái qua phải của Đức Thầy, anh hai. Đạo thứ hai là bác giới thiệu. Là bác Vinh. Điện thoại chưa? Đạo thứ ba, bác Dầu. Đạo thứ bốn, xin lỗi anh giới thiệu tên cho Đức Thầy.
Lương Văn
Tường. Bạn đạo thứ sáu là anh Hy. Đạo thứ bảy anh Tết. Đạo thứ tám anh On. Đạo thứ chín đạo thứ mười bác Cư. Đạo thứ 11 anh Ánh. Đạo thứ 12 anh Nguyên. Đạo thứ 13 anh Thanh. Đạo thứ 14 anh Thọ. Đạo thứ 15 anh Sáng. Vậy là bằng đạo nữ chúng ta có tất cả là 14 người, 15 người, và bằng đạo nam chúng ta có 15 người. Tất cả là tổng cộng là 30 hóa sinh. Kính thưa Đức Thầy, hôm nay là ngày khai giảng khóa học sống chung hòa bình. Chúng con xin Đức Thầy ban cho chúng con lời chỉ dạy. Xin kính mời Đức Thầy.
Hôm nay là ngày chung vui sum họp của những người đã thực hành pháp lý vô vi. và trở về với phần thanh tịnh sáng suốt của chính mình, thì mình tạo ra một cuộc chung sống hòa bình trong tự nhiên và hồn nhiên ý thức của mọi người muốn ấy, đã mau làm người mong muốn có sự hòa bình. Nhưng mà làm sao có sự hòa bình? Chính bản thân chúng ta không chịu sửa chữa, không chịu quy hội hướng về thanh tịnh, chẳng có hòa bình. Cho nên chúng ta tạo ra một khóa để vừa truy niệm chính mình, vừa thực hành cái pháp để tiềm tàng lại sự hòa bình sẵn có của mọi người, đem lại mặt đất này là ánh sáng trong nội tâm. Chúng ta mọi người đều có sự hòa bình, không chịu thực hiện hòa bình, không chịu hòa tan với ánh sáng sẵn có của càn khôn vũ trụ. Tâm ta sáng mà cứ đun vô trong cái chỗ tâm tối, thành ra cạnh tranh, không có hòa bình. Cho nên trên mặt đất này bất cứ hội đoàn nào cũng vậy đó thôi. Chỉ có cái tâm, mà cái tâm chịu sửa mới có hòa bình. Tâm không chịu sửa thì không có hòa bình. Sửa về đâu? Sửa về tự nhiên, hồn nhiên sẵn có của chính chúng ta. Ngay trong gia đình, vợ chồng cũng vậy. Phải hướng về lãnh vực thanh tịnh của chính chúng ta thì mới thật sự thực hiện sự thương yêu, xây dựng cho gia can được bình an. Chính tâm chúng ta trên hết. Tu là tu tâm, chứ không phải tu mạo diện, tu bên ngoài. Cái tâm các bạn khao khát sự hòa bình, khao khát sự thanh tịnh. Bây giờ chúng ta phải làm sao trở về với sự thanh tịnh và hòa bình sẵn có của chính mình, chứ không xin xỏ một ai. Chứ phải dũng mãnh trở về thanh tịnh của chính mình, để buông bỏ tình đời, tình đời tranh chấp vô lý không có kết quả. Lý luận của đôi môi không bao giờ có kết quả. Thực hành trong tâm thức mới gặt hái được phần kết quả nào. Rồi mới thấy chúng ta không phải là ở đây chứ ra. Chúng ta giáng lâm từ tam thập tam thiên xuống thế gian. Bây giờ chúng ta nghe tới tiếng Phật thanh nhẹ. Ai cũng thích, ai cũng muốn trở về vì vốn của họ. Sẵn có mọi người đều có lãnh vực từ bi sáng chói trong nội tâm. Chúng ta thiền đúng, hành đúng, thì từ tâm tâm chúng ta thể hiện tất cả muôn chiều phát triển hướng về đạo đức và xây dựng. Cho nên vô vi trong mấy năm nay đều có những cuộc chung học hòa bình, sống chung hòa bình. Tự động của bạn đạo chung học, chứ không phải một người nào điều khiển, không có người nào đề nghị, chính họ thức tâm và hội tụ. Đó là chứng minh chúng ta hướng thượng mới có cơ hội hội tụ. Nếu chúng ta hướng hạ là chỉ có tranh chấp địa vị. Cổ kim cũng bất hòa, không làm sao phát triển được. Chúng ta có một thể xác tinh vi vô cùng, thế gian không có người nào chế được. Chúng ta có khối óc. Chúng ta rất hãnh diện sự cấu trúc của trời đất đã ban cho chúng ta cơ hội cuối cùng này, thực hiện trở về với sự sáng suốt sẵn có của chính chúng ta. Chúng ta cần phải hành để tiến tới lãnh vực thanh tịnh. Nếu chúng ta không hành thì không bao giờ chúng ta xuất phát ngôn ngữ thanh tịnh và ý thiện lành chúng ta cung ứng cho tất cả chúng sanh tại mặt đất. Tuy rằng chúng ta một số người nhỏ, nhưng mà trì tâm tu học, chúng ta có thể biến ra làm đại sự được. Gia đình chúng ta yên ổn, gia đình chúng ta hòa khí, tâm thức chúng ta hòa cùng trời đất, và chúng ta đâu có phải làm chuyện nhỏ. Làm ít nhưng mà thành công nhiều. Cho nên hôm nay là ngày khóa sống chung của chúng ta, do một số người thực hành pháp lý vô vi khoa học quyền bí, tự tu tự tiến, tự khai thác tâm thức của chính mình, tự trở về với lãnh vực thanh tịnh của chính mình, hòa tan với lãnh vực thanh tịnh của đại bi ở bên trên, thì chúng ta không có bị bỡ ngỡ về đường đạo, và chúng ta tiến tới vô cùng, không có giới hạn bởi vị này, vị kia, vị nọ. Không, tâm thức chúng ta là ánh sáng, phải trở về tới ánh sáng, nhưng họ mới hội nhập được ánh sáng vô cùng của trời đất mà sống. Mặt đất này không có ánh sáng, không có sự sống. Tâm thức của chúng ta không có ánh sáng, chúng ta cũng không có tha thứ và thương yêu được. Tâm từ bi mọi người có. Trời đã dạy cho chúng ta có gia đình, có con cái là chúng ta có sự thương yêu. Mà thực hành chưa đúng mức thì sanh ra gây gỗ, thực hành đóng đúng mức thì chẳng có gì phải nói. Cho nên phải tu để tiến tới ánh sáng vô cùng ở bên trên, thì chúng ta mới cảm thấy sự vô sanh bất diệt sẵn có trong nội tâm của mọi người. Chúng ta thấy rất sung sướng và hạnh phúc. Trong giờ phút các bạn thanh tịnh, các bạn mới thấy được cái hạnh phúc này. Hạnh phúc này vô cùng sáng suốt và không có bị giới hạn. Có sẵn tình yêu thương trời đất, thiên thượng nhân gian, duy ngã độc tôn, từ trên trời dưới đất đã phối hợp và giúp phần hồn tiến hóa. Phần hồn không chịu tiến hóa là uổng cho một kiếp người. Ở kỳ này mà không tu thì chỉ có tan rã mà thôi. Chúng ta tu để hội tụ, chúng ta tu để quy nhất, chúng ta tu để nói lên sự sáng lạng của trời đất. Chúng ta ăn cơm trời phải nói chuyện trời, ăn cơm trời không có nên nói chuyện đời tranh chấp. Tại sao nói cơm trời? Một hạt gạo đâu phải dễ có. Nguyên khí càng không vũ trụ kết tụ, qua ngày tháng sanh ra hạt lúa, lúa chúng ta mới gạo, ăn được gạo, gạo chúng ăn ra biến thành thủy, thủy biến thành khí, khí biến thành sắc, là từ sắc giới đem xuống thế gian để độ tha tại trần. Mà chúng ta ăn cái đó mà chúng ta không đi về cái nguyên lý đó thì chúng ta không có tiến, chỉ có tranh chấp lý luận trong sanh khắc mà thôi, không có phát triển. Đầu óc ngu sững mà tưởng là mình minh mẫn, thiếu thanh tịnh là ngu sững rồi. Cho nên chúng ta tu để trở về với thanh tịnh thực chất của chính mình. Mọi người đều có thực chất, mà chúng ta phát triển được là chúng ta mới có cơ hội cộng hưởng hòa bình. Hòa bình ngay trong tâm thức của chúng ta mới thật sự hòa bình. Những người thực hành vô vi đã đem lại sự hòa bình của chính họ và buông bỏ chuyện đó, tự thức thấy thể xác này là tạm, vạn sự trên đời là không, không có sự tập. Tâm chúng ta là chánh, uống bồi tâm cho chúng ta càng ngày càng sáng suốt, nhìn dứt nhìn nhung càng ngày càng cao, để giải tỏa được phiền muộn sai quay trong nội tâm, ổn định lấy chính mình. Cho nên tự tu tự tiên là giá trị nó vô cùng. Còn tu mà lệ thuộc và ý lại là trì trệ, không có phát triển. Thực hành từ pháp lý vô vi và quyền bí là đem cho con người trở lại phản lão hoàn tâm. Tâm tư ta đã không còn sự nắng nhọc của thế gian, không còn sự ô trược bám víu nữa. Nếu chúng ta thức tâm thì không có sự ô trược bám víu và làm tai nạn cho gia can bất ổn. Gia can chúng ta một người bệnh thì mấy người đều bệnh, mà chúng ta gia can người người đều vui, thì chúng ta đem ánh sáng từ bi của trời đất tận độ nhân sanh. Cho nên trong thực hành mới có kết quả, chỉ có thực hành mới gặt hái được niềm tin vững chắc trên đường đi tiến hóa tới vô cùng, trở về nguồn cội rõ ràng. Nguồn cội các bạn là cái gì? Ánh sáng đó bạn. Cái óc của các bạn là cái gì? Ánh sáng đó bạn. Nếu cái óc con người không phải là ánh sáng thì chúng ta ngày hôm nay không có đường xa cầu công, không có những dụng cụ phương tiện cho chúng ta dùng. Sự thật là khối óc con người đã cung ứng rất nhiều việc ở thế gian này, làm sáng tỏ cho mọi người hiểu được chính con người là một khả năng trong vũ trụ. Mà nếu chúng ta không thanh nhẹ mà hòa hợp với khả năng vũ trụ quan thì mức tiến hóa chúng ta bị ngưng trệ và không có phát triển. Cho nên hôm nay chúng ta cũng có cuộc vui tưởng nhớ được nguyên lý của trời Phật để mà sống. Thì chính chúng ta cũng từ trong đó mà ra, từ đại bi mà phân chiết chúng ta xuống thế gian, cho nên chúng ta còn vỏn vẹn chút xíu từ bi, biết thương vợ thương con, biết thương đồng loại, biết thương ông bà cha mẹ, và chúng ta thanh tịnh một chút để phát triển tâm từ bi chúng ta, chúng ta mới có cơ hội tận độ chúng sanh ở tương lai. Thực hành đi rồi sẽ gặt hái những điều tốt lành vinh quang ở tương lai. Hôm nay duyên lành đến, chúng ta có dịp chung sống hòa bình, kẻ đi trước người đi sau, hợp tác với nhau thực hành trong sự chân giác. Thành thật cảm ơn các bạn. Chúng ta bắt đầu mở khóa và thực hành đúng trong thanh tịnh để khai triển tâm thức. Thành thật cảm ơn các bạn.
Chúng con xin Đức Thầy ban lời chỉ dạy cho ngày khai giảng khóa sống chung hòa bình.
Tại sao nửa đêm con ngủ không được mà con phải thức dậy rồi tâm hồn không an, rồi hình như là con phải làm một cái gì đó, chẳng hạn như kiếm cây viết, rồi phải vẽ nó thành chữ, rồi đủ thứ lung tung hết, mà con cũng không biết cái hiện tượng đó như thế nào. Thì có nhiều người nói rằng con bị giống như ngài, như là mất thần vậy, giống như là hiện tượng bị ma nhập vậy. Rồi có nhiều bạn nói phải đi kiếm thầy trị tà, mà con không biết là cái hiện tượng đó như thế nào, thì con xin sáng nay con nhờ thầy giải thích cho.
Nhìn bố ruột anh là có chuyện đó rồi. Bố ruột trong đó nó có ký sinh trùng nhiều, và bố ruột sẽ đi tới chỗ tê liệt. Vì nó phình như vậy là những cái sự giao cảm giữa cái ốc, trí óc chúng ta không có được yên ổn, là bộ thần kinh của bộ ruột. Cho nên anh phải theo cái tối mơ cái văn minh bây giờ là ta thanh lập bộ ruột. Chính bộ ruột là cung ứng sự sáng suốt cho khối óc, mà bộ ruột bấn loạn thì khối óc phải bấn loạn. Thì anh cứ thử làm trong 7 ngày thanh lập, sửa bộ ruột lại, thì cái óc nó không có đòi hỏi những cái chuyện đó, và giải ký sinh trùng ra khỏi cơ tạng, lúc đó là minh mẫn và sáng suốt hơn. Chứ đừng nghĩ chuyện tà ma quỷ ở trong mình ôn dịch ôn thối từ bao nhiêu năm không hiểu không lo, thì nó mới hội tụ. Ma quỷ ở đâu? Ở chỗ hồi thối ô trược. Và sự hồi thối của chúng ta nó tiết từ đâu? Từ lỗ tai, lỗ chân lòng. Nó vô bộ ruột trước rồi mới cung ứng ra ngoài. Rồi ở ngoài người ta mới thừa tiếp, ta phóng cái trực điện. Mình loạn, ngủ không yên, rồi nó sanh ra nhiều chuyện trong tâm thức, tự nghi nan đủ thứ, rồi bày ra chuyện này chuyện nọ. Cái kỳ thật nó bổ thần kinh từ khối óc, từ ruột chi ghi chân ra không ổn định. Bây giờ chúng ta lo bộ ruột là cái rễ, thì cái rễ chúng ta hút được sự thanh thật, thanh sạch thì cái óc chúng ta sáng suốt. Thế tôi khuyên anh lo bộ ruột thì tất cả cái đó nó sẽ yên hết, không có gì hết.
Thưa thầy, thì trong quá trình thì vấn đề tu học thì thực sự thì con tu thì nó cũng không có không có phương pháp nào mà nhất định, và cũng không có cái sự
ăn nhiều hơn tu thì bây ngày nay nó sinh bệnh rồi.
Dạ thưa thầy, điều đó thì con xin xác nhận là con không có ăn nhiều hơn tu.
Không ăn nhiều làm sao cái bụng mình sinh?
Con biết là con ăn rất ít, mà con ăn ít mà con cảm thấy no nhiều, nhưng mà cái bụng con thì là nó bự, là hình như là trời đất cho từ nhỏ tới lớn già, chứ không phải là mới.
Không phải đâu, có chuyện ở trong đó anh lập ra là anh mới thấy anh.
Còn về
ăn nhiều
thì ăn thì con không có ăn trường chay, nhưng mà vấn đề con gặp đâu ăn đó, phương tiện đụng cái gì ăn cái đó.
Đúng, ăn mà nhiều, chỗ này tôi ăn chút, chỗ nào tôi ăn chút, kết tập là rất nhiều mà không hay.
Dạ, nhưng mà con cảm thấy con đã cảm thấy được rằng cái thức ăn nhẹ nó làm cho tinh thần con thanh thản, và hình như là thức ăn mà nặng nó làm cho con cái cơ thể làm như nó muốn reject cái thức ăn nặng này. Thì con cũng nhiều lúc con nghĩ chắc là đây cũng là cái duyên cho mình để mà mình ráng mình thanh lọc cái bản thể. Nhưng mà cái hoàn cảnh thì đời sống của con á, thì cho thầy thì hiện tại là con đang thất nghiệp và con đi xin làm, mà gần đây con xin việc làm mà không có chỗ nào mà nó nhận. Đôi lúc có chỗ nhận thì nhận cho con vài tháng, làm vài tháng là cũng cho con nghỉ. Mà không phải là con làm biến, con làm việc rất là siêng năng, rất là hăng hái và tận tâm mà không biết sao kỳ á. Rồi dẫn tới một cái hiện tượng khác mà con thấy lạ là thầy hiện tại là con bây giờ là một cái suốt cả ngày con hình như công việc con là chỉ ngồi bên cái bàn viết không, mà viết mênh mông trời đất đủ thứ chuyện hết. Mà con đọc lại nhiều lúc con thấy con giật mình, con thấy cái hiện tượng mà con viết đó nó lạ vô cùng, mà nhiều lúc con không dám nói nhiều với ai hết. Dạ thưa thầy, thì
anh thanh lọc lại trật tự rồi anh sẽ viết khác. Tôi nói anh làm cái gì anh làm đúng vậy, sau này anh viết hay lắm.
Dạ.
Dạ, viết về chân lý khuyên đời rồi được. Chứ anh làm thì để anh cứ dung dưỡng cái đó hoài, nó lộn xộn. Yeah. Không có yên.
Yeah.
Rồi mình nghĩ ma quỷ xúi dục, không phải đâu.
Yeah.
Chính mình mất trật tự.
Yeah.
Mà không hay đó thôi.
Dạ, cô xin cảm ơn thầy.
Ở đây tiện đây cái khóa học này có bích, nó có thể coi anh và nó nói rõ anh bị chỗ nào.
Yeah.
Cô bích á.
Yeah.
Rồi thanh lọc cho anh rồi anh mới trở nên cái điển anh nó dồi dào, thì cái duyên anh nó khác.
Yeah.
Lúc đó anh kiếm việc làm nó dễ.
Yeah.
Làm ăn có duyên hay là không có duyên.
Yeah.
Có duyên thì người ta mướn mình, không có duyên thì có nói trời nói đất họ cũng ghét.
Yeah.
Cái điển trượt với điển thành mắc phạm mình thấy thôi.
Dạ. Yeah. Yeah, con xin cảm ơn thầy.
Yeah. Anh cố gắng liên lạc với mấy người đã giúp đỡ cho.
Bản đạo 2 lên vấn đạo.
Kính thưa Đức Thầy, kính thưa quý bản đạo. Con tu được 20 năm rồi mà không thấy sáng và không có thấy cái gì trên trời. Thưa vậy thì tại sao mà con không mở được?
Tại vì mình thiếu thanh tịnh thôi. Phải buông bỏ tất cả những chuyện gì ngoài tai. Mắt thấy tai nghe đều là giả ảo, không có ôm vào lòng thì chúng ta mới dễ thấy sáng. Giờ phút thiền là giờ phút thiêng liêng liên hệ cả trời đất. Tại sao chúng ta phải lo? Có trời đất ban chiếu đầy đủ, giờ thiền chúng ta là giờ thiền, không có lo bất cứ một chuyện gì. Nhiều khi ngồi đấy lo Việt Nam, lo người này, lo người kia, lo người nọ thì không bao giờ thấy sáng. Với cái giờ phút tu là giờ phút của chúng ta phải trở về với thật sự thanh tịnh trong tự nhiên và hồn nhiên, buông bỏ tất cả, đó nó mới bộc lộ ánh sáng.
Thưa thầy, như vậy thì con phải hành thế nào và làm thế nào để cho cái tâm con được ổn hơn?
Khi cái niệm Phật của anh á, phải ngồi một góc thanh tịnh niệm Phật, tưởng tới Phật, niệm cái luồng điển của mình, nó có giao cảm được cái điển từ bi. Chứ không phải niệm ào ào, đi lung tung niệm ào ào không được. Ngồi yên một chỗ niệm trong thanh tịnh, mình người tu cái gì cũng hướng về thanh tịnh thì tự nhiên nó mới bộc ánh sáng ra. Chứ mình ôm chuyện đời, nói chuyện đời thét rồi ánh sáng mất hết. Có điện mà cắm đúng thì nó cái bóng đèn nó mới sáng, mà cắm chặt cái là bóng đèn nó không sáng. Có chút thôi.
Thưa thầy, khi thiền xong con ngủ ngồi có tốt không?
Mà phải thanh tịnh ngủ ngồi mà động không nên ngủ ngồi. Ngủ ngồi mà chúng ta ngồi 3 tiếng cũng như 15 phút, cái đó là có giá trị. Phải dốc lòng hướng về cõi vô sanh mà chúng ta có phần có thể giữ được. chứ không có nói là tôi bây giờ tôi tu để tôi gặp ông Phật, tôi gặp ông Tiên, tôi gặp ông Tám, vô ích. Tôi tu để tôi trở về với nguyên lý sáng suốt của chính tôi, thì tôi mới đạt được ánh sáng đó.
Thưa Thầy, về sau này con thường bị đau ở cái phần xương mông, ở xương mông đó, như là thần kinh tọa vậy. Vì tại như vậy là phải tại con ngồi lâu hay là tại con bị đau cái
anh ngồi phải cho cái luồng điện nó chạy đều, sau cái pháp luân thường chuyển cho nó chạy đều á thì ngồi lâu, nếu có giá trị ngồi lâu mà ép sát ngồi lâu thì nó có chỗ thông và chỗ nghẹt, nó mới tạo đau. Chúng làm cái gì nó vừa vừa thôi, nó tới đó mà không thể được, phải cho nó nghỉ. Rồi làm cái chiêu minh cho nó thông ra luôn lại. Rồi từ từ, cái xác chúng ta là quan trọng. Phải làm sao như một cử một động phải thanh tịnh thì nó mới sáng được.
Con thành thật cảm ơn Thầy.
Nhiều người tu hỏi tu mà tại sao tham, tham quá mà không biết cách nào làm. Tu là tu sửa trở về với căn bản tự nhiên và hồn nhiên thanh nhẹ của chính mình. Hồi mình cũng ra đời tại sao mình thanh nhẹ, bây giờ mình động cứ nhìn hồi lúc mình sơ sanh với bây giờ hai cái khác xa lắm. Bây giờ người ta nói mình lao, nếu tôi có lao tôi lo niệm Phật thôi, không phải như vậy. Lo rất nhiều mà không hay, nó dính ở trong thần kinh hết rồi. Bây giờ phải buông bỏ tất cả trong tâm thức của chúng ta thì nó mới giải ra được. Một chút mà cũng có ý niệm mình nhớ ôm là nó dính liền. Khối thần kinh của chúng ta tinh vi lắm, từ khối óc tới tay chân đều tinh vi, cho nên thả lắm tất cả đi, không sao, không có mất cái gì hết đó. Chúng ta được trời Phật hỗ trợ, trời đất xây dựng chúng ta hình thành thì không bao giờ bỏ chúng ta. Cứ an nhiên tự tại, tham thiền trong cái khỏe mạnh nó mới tốt.
Mời bạn đạo cư.
Con nghe thằng kinh A Di Đà, thầy có nói câu là Ngọc Hoàng Thượng Đế hát bị Phật. Như vậy thì là Ngọc Hoàng Thượng Đế hát bị Phật chung một khối đờ hậu quan hay là cái lãnh vực riêng, xin thầy dẫn cho nó, con nghe con không hiểu.
Không có riêng đâu, những vị đó là vô cùng, là thể hiện khắp nơi nơi được quá độ quần sanh, không có riêng đâu. Chúng ta nghĩ ông này bà nọ riêng, không phải. Luồng điển ánh sáng hắc bì Phật, thế nói hắc bì Phật là mắt phàm thấy hắc, nhưng mà nó sáng vô cùng. Cho nên chúng ta hướng về đại bi thì chúng ta mới thấy thượng đế là ai, cực thanh cực tịnh mới thấy được.
Tiếp tục xin mời bạn Đạo Ánh.
Kính bạch thầy, kính thưa quý bằng đạo, kính thầy, trong pháp thở chiếu minh thì thầy có dạy là khi chúng ta thở thì chúng ta nên nghĩ tới cái lộ đúng. Nhưng mà con có một cái thói quen là khi mà con thở đó thì con hay niệm Phật, với lại sau khi mà thói quen đó thành một thói quen rất là quen thuộc rồi đó, thì cái hơi thở và cái tiếng niệm Phật nó luôn luôn nó hòa với nhau. Thành ra chính như vậy mà rất là thường khi con không còn nhớ tới là nghĩ tới cái lộ đúng nữa, thì xin thầy chỉ dạy điều đó có hại hay không?
Bởi vì người ta, người đi trước họ đã đạt thành chỉ đường lối như vậy, mình phải làm như vậy. Mình gây ra cái tập quán mới, nó là phát triển qua lĩnh vực khác rồi, thấy rõ ràng như vậy. Cho nên phải giữ trật tự. Người ta chỉ những điểm này điểm nọ là lập lại trật tự cho chính mình, nó mới ổn định. Cho nên tôi khuyên phải giữ trật tự thay vì sanh ra một cái tập quán khác thường, cho nó tạo động cho chính mình mà thôi.
Thưa thầy, xin hỏi câu hỏi thứ hai là trong cái pháp tu này thì Đức Công Tư có gán vào cái tên là pháp tu tắc và là pháp tu sức hồn. Thành ra cái điều đó nó nói lên cái ý nghĩa là cái kết quả mà đầu tiên gần nhất mà chúng ta sẽ đạt được là sức hồn, rồi sau đó là tới một cái trình độ khác là tiến tới cái giải thoát. Thế nhưng đôi khi thì thầy có dạy là không nên xuất hồn thì...
Không có bao giờ nói không nên xuất hồn. Ta tu để trở về tự nhiên và hồn nhiên thì chúng ta thấy ta đi được bất cứ chỗ nào, chứ không phải ngồi đó mà mong xuất hồn. Tôi mong xuất hồn là tôi động rồi, tôi tu tất cả cơ cấu tôi nó trở về tự nhiên và hồn nhiên thì tôi đến được đây thì tôi đi được, có gì đâu. Cho nên cái pháp khứ trực lưu thanh để cho khối óc và cơ tạng chúng ta trở về tự nhiên và hồn nhiên, đó là lúc chúng ta đã ra đi, mở mắt cũng đi được, nhưng không cần nhắm mắt đi.